Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 2017. Các luật sư và nhiều người Việt Nam đang phản đối dự thảo sửa đổi một điều trong luật hình sự đòi luật sư tố cáo các thân chủ nếu biết người đó phạm tội nghiêm trọng.
Đoàn luật sư đại diện cho tôi, nếu đoàn không bảo vệ được tôi thì tôi trả lại cho đoàn cái thẻ đoàn cấp cho tôi thôi. Vì là luật sư, tôi nghĩ rằng là mình phải có ý chí của mình không thể tin lại.
Luật sư Đinh Việt Thanh nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Nga vừa khẳng định chưa bao giờ gặp Tổng thống Mỹ và bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow đã thu thập thông tin về người đồng cấp ở Hoa Kỳ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cảnh sát London mở thêm các cuộc truy lùng trong ngày thứ hai liên quan đến vụ tấn công tối thứ Bảy giết chết 7 người và làm bị thương hơn 50 người. Giới hữu trách cho hay Bộ Tư lệnh chống khủng bố bắt giữ một số người trong các cuộc bố ráp ở các khu vực Newham và Barking. Tổng cộng có 12 người bị bắt giữ tính đến chiều tối Chủ nhật. Ủy viên Cảnh sát London, bà Cressida Dick, nói với đài truyền hình Sky News rằng các nhà điều tra tin là họ nhận dạng được 3 nghi can lái chiếc xe van tông vào khách bộ hành trên cầu London Bridge, rồi nhảy ra khỏi xe đâm nhiều người gần một khu chợ ở đó trước khi bị cảnh sát bắn chết. Nhưng bà Dick nói chưa thể công bố tên tuổi của các nghi can đó vào thời điểm này. Bà nói chúng tôi đang cố tìm hiểu liệu có bất cứ kẻ nào tiếp tay cho các nghi can này, và chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về động cơ dẫn đến vụ tấn công này. Nhóm nhà nước Hồi giáo dùng hãng tin Amaq của bọn chúng để tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Thủ tướng Anh Theresa May hôm Chủ nhật nói rằng ba vụ tấn công khủng bố trong 3 tháng qua tại Anh Quốc mang ý thức hệ ác độc của những kẻ cực đoan Hồi giáo.
We continue to hold all those affected by both attacks in our thoughts today.
Đất nước chúng ta đã quá dung chấp cho chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta cần phải kiên quyết hơn vạch mặt bọn chúng và tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan trong xã hội của chúng ta. Chúng ta không còn chần chừ được nữa.
Thủ tướng May nói vụ tấn công tối thứ Bảy hình như không dính líu đến vụ đánh bom tự sát hồi tháng trước khiến 22 người thiệt mạng sau đại nhạc hội của Ariana Grande tại Manchester, và cũng không liên hệ tới vụ xe càn vào khách bộ hành trên cầu Westminster hồi tháng 3. Nhưng bà May nói rằng khủng bố sinh ra khủng bố và rằng những kẻ tấn công khủng bố bắt chước nhau. Thị trưởng London Sadiq Khan lên án vụ tấn công.
The officers have been injured very seriously in the attack on Saturday night.
Ông Khan nói, không có bất cứ sự biện minh nào cho những hành động dã man như vậy. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập ra tuyên bố lên án vụ tấn công và bày tỏ ủng hộ Anh Quốc. Tại lễ ngũ tuần kết thúc mùa phục sinh của người Công giáo, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi các tín đồ cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân. Ngài cũng cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cầu xin chữa lành những vết thương do chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố gây ra. Trước trận chung kết cúp vô địch môn cricket ở thành phố Birmingham giữa hai đối thủ truyền kiếp Ấn Độ và Pakistan, sân vận động đã cử hành phút mặc niệm các nạn nhân. Thành phố Manchester cũng cử hành phút mặc niệm tại nhạc hội do ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande chủ xướng, với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc thế giới để gây quỹ cho các nạn nhân vụ đánh bom tự sát hôm 22 tháng 5. 50.000 khán giả, trong đó có cả những người bị thương trong vụ tấn công hôm 22 tháng 5, đến xem nhạc hội. Buổi trình diễn đã gây quỹ được hơn 2 triệu rưỡi đô la. Tổng thống Donald Trump điện thoại cho Thủ tướng May, ngỏ lời hỗ trợ hết mình cho cuộc điều tra các vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Anh. Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết họ liên hệ chặt chẽ với giới hữu trách Anh trong vụ này. Thông báo của Bộ Nội an nói, vào thời điểm này, chúng tôi không có thông tin nào cho thấy có đe dọa tấn công ở Hoa Kỳ tiếp theo sau vụ tấn công ở London. Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng các vụ tấn công khủng bố này càng cho thấy các chính sách thắt chặt di trú của ông là đúng. Những người dùng mạng truyền thông xã hội ở cả Anh Quốc và Hoa Kỳ chỉ trích phát biểu của ông Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông chưa bao giờ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow đã thu thập thông tin về người đồng cấp Mỹ. Phát biểu trên của Tổng thống Nga được đưa ra trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước với nhà báo Megyn Kelly của kênh tin tức NBC, một phần của buổi phỏng vấn được phát sóng vào đêm mùng 4 tháng 6. Khi ông được hỏi rằng liệu ông có bất cứ điều gì gây tổn hại cho ông Trump không, ông Putin nói lại thêm một điều vô nghĩa khác.
Chúng tôi thấy những thông tin này từ đâu? Tại sao chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt với ông ta? Chúng tôi không có một mối quan hệ nào cả. Có lần ông ấy đến Moscow, nhưng quý vị biết đó, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Chúng tôi có rất nhiều người Mỹ đến thăm. Hiện nay tôi nghĩ chúng tôi có đại diện từ 100 công ty Mỹ đến Nga. Quý vị có cho rằng chúng tôi đang thu thập những thông tin nhạy cảm về tất cả họ hay không? Quý vị bị mất trí hết rồi cả sao?
Tổng thống Nga lại một lần nữa bác bỏ cáo buộc việc Điện Kremlin can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái qua việc xâm nhập các email của Đảng Dân Chủ.
Hackers can be anywhere. They can be in Russia, in Asia, even in America.
Hacker có thể ở bất cứ nơi nào, có thể ở Nga, châu Á, thậm chí ở Mỹ Latin, thậm chí có thể đó là tin tặc ở Hoa Kỳ, vốn rất khéo léo và chuyên nghiệp, đẩy trách nhiệm về phía Nga. Liệu quý vị có chấp nhận điều đó hay không? Trong một cuộc chiến chính trị đã được mưu tính, tiết lộ thông tin sẽ thu lợi, vì vậy họ đã tiết lộ thông tin rồi gán cho Nga.
Ông Putin nói không có lý do gì mà Nga lại can thiệp vào vấn đề này, bởi vì theo ông, bất kể ai là Tổng thống thì Nga cũng biết phải trông đợi gì từ một nhà lãnh đạo Mỹ. Ông cũng phủ nhận bất cứ tiếp xúc nào với vị tướng hồi hưu Michael Flynn, người đã bị sa thải khỏi chức Cố vấn An ninh Quốc gia hồi tháng 2. Hiện có một bức ảnh chụp ông Flynn và ông Putin đang ngồi trong cùng một bàn tiệc ở Moscow hồi năm 2015 khi ông Flynn đang cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Putin có mặt trong bữa tiệc tối vì có một bài phát biểu tại đó. Ông nói với nhà báo Kelly rằng ông gần như không nói chuyện với ông Flynn và sau đó mới được biết đó là ông Flynn. Ông Trump sa thải ông Flynn vì đã giấu giếm việc ông gặp các giới chức Nga.
Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố. Đây là động thái riêng biệt trong một chuỗi liên tiếp các biện pháp gần đây của các quốc gia trên. Bốn quốc gia nói họ sẽ rút nhân viên ngoại giao ra khỏi Qatar và cắt giao thông đường hàng không và đường biển đến quốc gia này. Các hãng hàng không trong khu vực bao gồm Saudi, Emirates và Etihad đều cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay tới Qatar, trong khi Qatar Airways thông báo ngừng hoạt động đối với các chuyến bay tới Ả Rập Xê Út. Yemen sau đó cũng tham gia việc cắt đứt quan hệ với Qatar. Phát biểu từ chuyến công tác ngoại giao tại Sydney, Australia, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các quốc gia hãy để mở các kênh thông tin.
We certainly would encourage the parties to sit down together.
Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi chắc chắn khuyến khích các bên ngồi lại với nhau và giải quyết các khác biệt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp họ giải quyết vấn đề, nhưng chúng tôi cho rằng điều quan trọng là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh phải hợp nhất. Tôi mong rằng điều này không gây tác động đáng kể. Nếu như có bất kỳ tác động nào đối với sự hợp nhất, cuộc chiến hợp nhất chống khủng bố trong khu vực hoặc trên toàn cầu. Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên minh các quốc gia chiến đấu ủng hộ chính phủ Yemen, cho biết các lực lượng của Qatar sẽ bị rút ra khỏi cuộc chiến đó. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA nói Qatar chứa chấp nhiều nhóm khủng bố và các phe phái sắc tộc nhằm gây bất ổn trong khu vực, bao gồm nhóm Quân đội Hồi giáo, ISIS và Al-Qaeda, và cổ suý cho thông điệp và kế hoạch của các nhóm này thông qua truyền thông. Bộ Ngoại giao Qatar nói các biện pháp trên là vô căn cứ và chỉ dựa trên các cáo buộc thiếu cơ sở và vô căn cứ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các luật sư và nhiều người Việt Nam đang phản đối dự thảo sửa đổi một điều trong luật hình sự đòi luật sư tố cáo thân chủ nếu biết người đó phạm tội nghiêm trọng. Có luật sư nói sẽ trả thẻ hành nghề cho Liên đoàn luật sư nếu điều khoản sửa đổi được thông qua. Dự thảo sửa đổi khoản 3 của Điều 19 trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 viết, người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 389. Có tới 80 tội danh trong danh sách những tội đặc biệt nghiêm trọng. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận ở Quốc hội Việt Nam cách đây hơn một tuần. Từ đó đến nay, đã có nhiều phản ứng bức xúc từ giới luật sư lẫn nhiều người trong công chúng. Sau khi nhiều luật sư đã bày tỏ quan điểm riêng trên cả báo chí chính thống lẫn mạng xã hội, hôm 4 tháng 6, khoảng 40 luật sư đã tổ chức tọa đàm tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam ở Hà Nội. Luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng ở Hà Nội, cho VOA biết cuộc tọa đàm có mục đích thu nhận các ý kiến để gửi một kiến nghị một cách tích cực lên Quốc hội, đề nghị xem lại dự thảo về khoản 3 điều 19 Bộ Luật Hình sự. Theo ông Hướng, việc buộc luật sư tố cáo thân chủ là hoàn toàn không đúng với tôn chỉ mục đích của nghề. Ông phân tích thêm về những điểm bất hợp lý.
Mà cũng không phù hợp với định bản hiến pháp 2013 của Việt Nam. Vì mục tiêu của hiến pháp là bảo vệ quyền con người. Quyền bào chữa và quyền được bào chữa là quyền của con người. Trên góc độ về khoa học, pháp lý thì chưa bao giờ cái vai trò của những người bào chữa mà lại đi làm cùng một hướng với cái người đủ tội. Và chúng tôi cũng có tìm hiểu về các cái luật của những cái nước mà đã đi trước đã hoàn thiện. Thì thường thường người ta điều chỉnh cái vai trò luật sư chỉ có đưa vào quy tắc mẫu về đạo đức, chứ điều chỉnh hẳn bằng cái luật hình thức của hình sự như này thì rõ ràng là nó không phù hợp.
Tại cuộc tọa đàm, luật sư Đinh Việt Thành cũng thuộc văn phòng luật sư Hoàng Hưng đã yêu cầu những luật sư đang là đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tìm mọi cách thuyết phục Quốc hội không thông qua điều luật dự thảo đang gây tranh cãi. Ông Thành tuyên bố nếu Quốc hội vẫn thông qua điều luật được gọi tắt là 19.3, ông sẽ trả thẻ hành nghề cho liên đoàn vì ông không muốn làm điều thất đức. Những người có mặt tại buổi tọa đàm cho VOA biết rất nhiều luật sư đã vỗ tay sau khi ông Thành phát biểu. Có những luật sư cũng khẳng định sẽ làm như ông. Luật sư Thành nói rõ thêm về chính kiến của ông.
Đoàn luật sư đại diện cho tôi, nếu đoàn không bảo vệ được tôi thì tôi trả lại cho đoàn thi thể đoàn cấp cho tôi thôi. Và phản ứng của tôi là phản ứng đối với cái tổ chức nghề nghiệp của tôi. Đương nhiên khi giải được thông qua tôi thấy nó không phù hợp với tôi. Nếu pháp luật bắt buộc phải tham gia một đoàn luật sư thì mới được hành nghề luật sư. Thế thì bây giờ tôi trả lại cho đoàn có nghĩa là thôi. Nếu như vậy thì tôi hoạt động làm gì nữa, bởi vì là cái điều đó thông qua nó mang lại rất là nhiều rủi ro cho tôi. Vì là luật sư tôi nghĩ rằng là mình phải có ý chí của mình không thể im lặng.
Giới luật sư cho rằng nếu điều 19.3 được thông qua, đó sẽ là một bước thụt lùi trong nền tư pháp Việt Nam. Dù trong hơn một thập niên trở lại đây, hệ thống pháp luật Việt Nam được giới luật sư đánh giá là đã hoàn thiện tương đối tốt. Trong các thảo luận trên mạng xã hội, một số người nêu ý kiến là các luật sư có thể nộp đơn kiện chống lại điều luật mới nếu nó được thông qua với lập luận rằng nó trái hiến pháp. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Văn Hướng không lạc quan về khả năng này.
Không thiết thực vì ở Việt Nam nó chưa có tòa hiến pháp, chắc chắn là không làm được, không có phương pháp giải phán đối với những cái hiến thế này.
Theo các luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần đăng ký một cuộc gặp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thậm chí có thể mời các nhà khoa học tham gia để phân tích và thuyết phục phía Quốc hội cân nhắc. Các luật sư khẳng định nếu so sánh với hầu hết các hệ thống luật pháp trên thế giới hiện nay, sẽ thấy việc ép luật sư phải tố cáo hành vi phạm tội của thân chủ là lạc lõng và phi lý. Họ nhấn mạnh rằng trong rất nhiều hệ thống tư pháp nước ngoài, việc trao đổi thông tin giữa luật sư và thân chủ được bảo vệ bởi đặc quyền của mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ. Đặc quyền này bắt buộc luật sư phải bảo vệ thông tin của thân chủ một cách tuyệt đối.
Một thành viên Việt Tân bị tước quốc tịch Việt Nam và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Hôm 6 tháng 5, nhà tranh đấu vì dân chủ Phạm Minh Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết ông vừa được thông báo rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5 và ông phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Nhà giáo từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm 17 tháng nói rằng ông là người song tịch Pháp-Việt và việc tước quốc tịch Việt Nam của ông, nếu đúng như thông báo của Tổng lãnh sự quán Pháp vào ngày 1 tháng 6 là điều hoàn toàn sai luật.
Luật sư họ đã xem tất cả những hồ sơ của tôi và họ thấy là cái chuyện mà tước quốc tịch của tôi ấy, là vi phạm pháp luật Việt Nam, là vi phạm cái luật quốc tịch Việt Nam.
Ông Hoàng cho biết thêm về sự việc diễn ra trước đó như sau.
Ngày 1 tháng 6, Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn họ có mời tôi lên để báo cho tôi một cái tin rất xấu là Việt Nam muốn trục xuất tôi ra khỏi Việt Nam. Họ thông báo rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký một cái văn bản tức quốc tịch Việt Nam của tôi.
Tuy nhiên ông Hoàng nói thêm rằng cho đến ngày 5 tháng 6, bản thân ông cũng như đại diện của chính phủ Pháp và cả luật sư của ông vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào về việc ông bị tước quốc tịch Việt Nam.
Thì tôi vẫn là đảng viên Việt Tân. Tôi cũng đã được cảnh giác là an ninh Việt Nam họ đã có những hành động mà chuẩn như là chuẩn bị bắt tôi. Thì những cái gì tôi làm mà thực sự nó rất là đơn giản và nó không hề xâm phạm an ninh quốc gia như là họ nói. Thì họ có trả thù tôi không thì tôi nghĩ là như thế. Thì cách đây khoảng chừng tôi cũng nghĩ là như là 4 đến 5 tháng gì đó là họ đã Bộ Công an Việt Nam đã đưa lên báo và họ tố cáo Đảng Việt Tân mà tôi là một thành viên, là một tổ chức khủng bố. Thì kể từ ngày hôm đó tôi nhận thấy cái sự mà đàn áp một số anh em ở đây, số anh em Việt Tân mà đại khái nó có tạm gọi như có ám như tôi rồi. Thì càng lúc nó càng nhiều. Vậy thì tôi có thể kết luận là cái chuyện này chắc chắn là một cái đợt đàn áp. Phải nói là không riêng nhắm riêng gì vào Đảng Việt Tân mà nhắm riêng tất cả những người đã tạm gọi như là đã đứng lên nói lên tiếng nói cho tự do và dân chủ.
Nhà tranh đấu cho biết ông rất đau buồn khi mất quốc tịch Việt Nam và rằng ông muốn giữ cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp. Việc can thiệp của chính phủ Pháp nếu có sẽ đến từ bên trong. Ông Hoàng cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Tôi dĩ nhiên khi mà tôi nghe cái tin mà tôi tức quốc tịch tôi rất là bàng hoàng, tôi mới hỏi là không biết là phía chính phủ Pháp có thể giúp đỡ gì cho tôi không. Thì họ nói là cái chuyện mà tức quốc tịch của tôi đó, cái luật của Việt Nam, người Pháp không thể làm gì được cả. Tuy nhiên người Pháp mà có làm gì hay là tất cả mọi chính phủ như trong trường hợp của tôi thì họ có những cái can thiệp ở phía trong.
Tháng 3 năm 2016, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán cà phê ở Sài Gòn và cách ly học viên với thầy Hoàng và thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền. Trước đó, ông Phạm Minh Hoàng bị bắt năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Sài Gòn. Tháng 1 năm 2012, blogger Phạm Minh Hoàng đã được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Gần 30 năm định cư tại Pháp, vào năm 2000, ông Phạm Minh Hoàng đã quyết định về Việt Nam sinh sống để theo đuổi ước mơ đóng góp xây dựng đất nước qua việc truyền đạt tri thức cho các thế hệ trẻ. Sau án tù vì các bài viết cổ suý dân chủ của mình, nhà tri thức trăn trở vì hiện tình đất nước vẫn kiên quyết ở lại Việt Nam để tiếp tục tham gia cuộc đấu tranh kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho người dân trong nước. Nhà nước Việt Nam tố cáo ông là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ông Hoàng xác nhận ông là đảng viên của Đảng Việt Tân nhưng không làm gì sai với pháp luật Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hồi cuối tuần đã sử dụng một diễn đàn hàng đầu về an ninh khu vực để trấn an châu Á rằng Hoa Kỳ không rút khỏi cam kết lâu dài của họ đối với khu vực. Ông Mattis lưu ý rằng ông chủ yếu tham gia đối thoại Shangri-La để lắng nghe. Sáng Chủ nhật, ông đã có cuộc gặp đặc biệt với toàn bộ 10 lãnh đạo quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của ông là diễn văn thực sự đầu tiên của chính quyền Trump trước toàn khu vực, ông Mattis nói về tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và làm thế nào để mọi quốc gia, cả lớn lẫn nhỏ, đều có tiếng nói trong việc định hình hệ thống quốc tế. Ông nói Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương. Kể từ khi ông Trump lên nhậm chức, cả ông Mattis lẫn Ngoại trưởng Rex Tillerson đều đã thực hiện một số chuyến đi đến khu vực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, điều này thể hiện rõ cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực. Ông phát biểu rằng, sự cam kết lâu dài này dựa trên các lợi ích chiến lược và các giá trị chung là người dân tự do, các thị trường tự do, là một quan hệ đối tác kinh tế sôi động và mạnh mẽ, một quan hệ đối tác cởi mở đối với tất cả các quốc gia bất kể quy mô, dân số hay số lượng tàu trong hải quân hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào khác. Ông cũng cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng khả năng làm việc với các nước khác để đảm bảo một châu Á hòa bình, thịnh vượng và tự do, một châu lục tôn trọng tất cả các quốc gia đang duy trì luật pháp quốc tế. Ông nói, chúng tôi không nhận thấy không quốc gia nào là một hòn đảo cô lập khỏi các quốc gia khác. Chúng tôi sát cánh với các đồng minh và cộng đồng quốc tế cùng giải quyết các thách thức an ninh bức bách. Ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói bài phát biểu của ông Mattis đã mô tả tốt tính liên tục về quan điểm của Hoa Kỳ đối với khu vực. Theo đánh giá của ông Campbell, bài phát biểu rất mạnh mẽ và có tác dụng trấn an, nhưng nó được đưa ra ngay sau khi Tổng thống rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuần trước tại NATO, Tổng thống Trump đã không khẳng định điều 5 của Hiến chương NATO là điều quy định rằng tấn công vào một nước là tấn công cả khối. Ông Campbell nói ông Trump là Tổng thống đầu tiên làm như vậy. Những động thái chính sách của Tổng thống Donald Trump, dù là việc rút khỏi Hiệp định Paris hay việc ông rút khỏi nhóm các nước tham gia TPP, đều đã đặt ra những câu hỏi về con đường phía trước ở châu Âu và châu Á. Ông Campbell nói rằng, điều thấy rõ từ bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là có một khoảng cách không thể phủ nhận giữa các phương pháp tiếp cận truyền thống mạnh mẽ của các bộ trưởng Mattis, Tillerson và những người khác so với cách làm của Tổng thống. Ông Campbell nói, chúng ta chưa có câu trả lời về việc chúng ta đang đi đến đâu liên quan đến TPP. Chúng ta chưa có câu trả lời về thương mại. Chúng ta chưa có câu trả lời về sự ủng hộ của chúng ta đối với các định chế. Khu vực hiện đang kiên nhẫn. Họ đã chấp nhận là Hoa Kỳ đúng dù không có bằng chứng, nhưng điều đó sẽ không kéo dài được lâu hơn nữa. Tuy nhiên, một số người không lo lắng, họ lưu ý rằng Tổng thống Mỹ mới nắm quyền vài tháng và các quan chức của ông đã thường xuyên thăm khu vực. Những điều này nêu bật cam kết liên tục với khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Người dân Campuchia đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật để bầu hơn 12.000 quan chức cấp quận huyện. Nhưng cuộc bỏ phiếu cũng được coi là cuộc đấu giữa hai đảng lớn giữa lúc có những lời đe dọa về nội chiến và có cuộc đàn áp người bất đồng chính kiến trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử toàn quốc dự kiến diễn ra giữa năm sau. Thủ tướng Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia gọi tắt là CPP của ông tin rằng cuộc bầu cử cấp quận huyện sẽ là phép thử quan trọng về mức độ họ được ủng hộ. Điều này đã chịu áp lực lớn do ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đi bầu và thái độ đang thay đổi. Những người ủng hộ phe đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP, đã phấn chấn với vị thế mà đảng của họ đạt được trong cuộc bầu cử cấp quốc gia năm 2013, khi đảng CPP vẫn nắm quyền, nhưng thế đa số đã giảm còn 68 ghế từ mức 90 ghế trong quốc hội có 123 ghế. Dù các cuộc bầu cử có tính chất địa phương, nhưng ông Hun Sen vẫn gây tác động ở cấp độ quốc gia. Ông cảnh báo Campuchia có thể lại có chiến tranh nếu CPP thua trong cuộc bầu cử. Tình hình chính trị cũng bị vấy bẩn bởi những vụ đánh đập các nghị sĩ phe đối lập, hình sự hóa các luật về phỉ báng và cấm bất cứ ai có tiền án được tranh cử.
Người ta nói rằng trong lúc các quan chức cứ mải hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc California, thì người Sài Gòn vẫn cắn răng để tiếp tục sống mòn trong vấn nạn ô nhiễm ngày càng tăng. Sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi, ghi nhận từ Việt Nam.
Ở Sài Gòn, có những con đường quanh năm hư hỏng nước động thành ao tù, cứ như đường làng thôn quê. Sài Gòn cũng có nhiều tuyến đường mới mở khang trang nằm gần khu trung tâm. Bên cạnh vẻ hiện đại đó, thì ven đô Sài Gòn còn lắm nơi mà người ta nói rằng đây là những địa chỉ sản xuất gây ô nhiễm môi trường sống. Như lời một người dân, tất cả hình ảnh này đang khiến cho đô thị trở nên ngột ngạt vì khói xe và bụi bặm.
Cô thì cô thấy cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng nguy hiểm về vấn đề vệ sinh môi trường. Thứ nhất là xe đông, bụi, khói bụi, rồi các nhà máy xả chất thải, không khí ô nhiễm. Không cần nói chi tới những thứ đó mà con người với nhau nè. Đông quá đi, mình hít thở lẫn nhau cũng đủ mà lây bệnh rồi, chứ đừng nói tới mà ô nhiễm môi trường. Nội con người với nhau đông đến cái độ đó đó, dễ bị nhiễm những cái bệnh hết sức là nguy hiểm. Đó.
Những người phải thường xuyên ra đường như em sinh viên Hoàng Luân đã than rằng nội khói xe cũng đủ gây bệnh.
Dạ cháu cũng là sinh viên thì việc cháu đi học hàng ngày cũng tiếp xúc trực tiếp hay đi ra ngoài đường thì khói bụi rất là nhiều, khí thải từ xe thì cộng thêm các công trình đang xây dựng, rồi thời tiết gió thức nắng mưa thất thường thổi thì đôi khi cháu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng ô nhiễm nhiều, rồi đặc biệt là khói từ mấy cái xe buýt đó. Xe buýt đặc biệt thấy toàn khói đen không.
Những tấm bảng báo về chỉ số ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đã được dựng lên nhiều nơi ở Sài Gòn. Những bảng này có độ trễ thông tin đến vài tháng trời, hầu như chỉ có mỗi chuyện tiếng ồn là màu đỏ, màu của báo động đang ô nhiễm. Thi thoảng thì phần bụi trong không khí cũng chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên cái cần nhất là phải làm gì để giảm tiếng ồn và ô nhiễm bụi thì chưa thấy giải pháp nào được đưa ra. Sinh viên Hoàng Luân nói rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền.
Về việc này thì các cán bộ và các cơ sở, cơ quan, nhà nước có liên quan trong việc này á, phải chịu trách nhiệm trong việc đường xá hư hỏng, gây bụi. Rồi trong khi đó phía cầu đường á, thì người dân vẫn đóng đầy đủ.
Với Sài Gòn, dân cư từ các nơi đổ về để mưu sinh đã làm cho sự ngột ngạt tăng lên. Một người dân nói rằng cần phải có chính sách ghi dân.
Ước nguyện của cô đó là cô muốn là bây giờ chính phủ phải có cái biện pháp. Một là chánh nhất đó, là di dân bớt, cho bớt cái gánh nặng của thành phố, cho dân số bớt đông.
Sài Gòn hiện đã ô nhiễm trên sông nước, kênh rạch. Người lao động nhập cư lại sẵn sàng làm bất cứ nghề gì để mưu sinh, bất chấp chuyện tạo thêm vấn nạn ô nhiễm cho đời sống thị dân. Trong lúc đó thì các quan chức cứ mãi hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc Cali, song lại chưa đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nào cho xử lý ô nhiễm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.